Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 31 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2023. Lễ chùa cầu may, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Đảng quang vinh và dấu mốc 93 năm lãnh đạo đất nước. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2 và thảo luận một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tháng 1 là thời điểm chuẩn bị và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Do vậy, thành phố Thái Nguyên đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, đưa ra các giải pháp điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kết quả tốt theo kế hoạch đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội đạt 3.425 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.461 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 115 tỷ đồng. Thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác chỉnh trang đô thị. Các hoạt động vui Tết đón xuân được tổ chức vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung như kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới thành phố Thái Nguyên năm 2023, kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn, kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên năm 2023. Trong tháng 2 năm 2023, thành phố Thái Nguyên đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi công tác thu ngân sách theo kế hoạch đã đề ra. Ngày 31 tháng 1, Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt các hội viên nhân dịp đầu xuân Quý Mão năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Thái Nguyên thành lập được 28 năm, hiện có 250 hội viên tham gia sinh hoạt tại các tổ hưu. Bên cạnh việc duy trì nề nếp sinh hoạt thường xuyên, bằng kinh nghiệm lâu năm của bản thân, hội viên câu lạc bộ hưu trí thành phố còn tích cực tham gia đóng góp nhiều công sức trí tuệ, là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua của địa phương và thành phố Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đánh giá cao hoạt động của câu lạc bộ với sự phát triển chung của thành phố, đồng thời thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022 cũng như những nhiệm vụ giải pháp cụ thể của năm 2023. Đồng chí cũng mong câu lạc bộ tiếp tục có nhiều đổi mới trong tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ, tiếp tục đóng góp tâm sức, trí tuệ, kinh nghiệm của bản thân với sự phát triển của thành phố. Vui mừng trước những kết quả và thành tựu thành phố Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua, ban chủ nhiệm và hội viên bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục đạt nhiều thắng lợi mới trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, câu lạc bộ hưu trí thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kết nạp 17 hội viên mới và tổ chức mừng thọ, chúc thọ các hội viên cao tuổi. Trong những năm qua, công tác phát triển rừng được các cấp ngành của tỉnh quan tâm, cùng với thực hiện đầu tư trồng rừng theo các chương trình dự án, việc trồng cây phân tán cũng được khuyến khích nhằm huy động tối đa nguồn lực của các tổ chức, đơn vị cá nhân và hộ dân tham gia vào phát triển rừng. Chỉ tính riêng năm 2022, toàn tỉnh đã trồng được hơn 4.160 ha rừng, vượt 12,5% kế hoạch. Ngoài ra, các huyện thành trong tỉnh cũng đã trồng được trên 1,8 triệu cây phân tán các loại như keo tai tượng, cho chỉ, lát hoa, dồi xanh, sao đen, chám đen, quế. Song hành với đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý cây xanh Thái Nguyên Smart Sheet với hình ảnh và tọa độ phần mềm có thể xuất dữ liệu thông tin hoàn chỉnh về cây xanh. Năm nay, Tết trồng cây trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện gắn với đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ triển khai trồng trên 1,7 triệu cây xanh, trồng rừng tập trung là 3.435 ha, phấn đấu ổn định tỷ lệ che phủ rừng theo tiêu chí mới từ 46% trở lên. Hiện nay, 9 trên 9 huyện thành trong tỉnh đã và đang triển khai tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023, với trên 4.000 cây phân tán được trồng. Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 có chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn, với mục đích từng bước đưa ngày quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh. Tỉnh Thái Nguyên sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên môn phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn. Theo đó, thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm 2023 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023. Thời gian này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp tùy điều kiện thực tế sẽ chủ động tổ chức các hoạt động hoặc lồng ghép đưa vào hoạt động chuyên môn, hoạt động kinh doanh các nội dung nhằm tăng cường quyền lợi của người tiêu dùng. Đặc biệt trong các ngày, các đợt mua sắm cao điểm cùng với việc tập trung vào các hoạt động nhằm thúc đẩy kinh doanh, các đơn vị doanh nghiệp cần xây dựng các công cụ hữu hiệu để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại yêu cầu của người tiêu dùng, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quyền và lợi ích của người tiêu dùng Việt Nam. Các hoạt động trong tháng cao điểm Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam tháng 3 năm 2023 sẽ được diễn ra với nhiều nội dung hoạt động trên diện rộng như đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, quảng bá bằng trực quan sinh động, tuyên truyền trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức các hội thảo, tập huấn, khóa đào tạo, khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng, các chương trình ký cam kết của doanh nghiệp để sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất lượng, an toàn, tốt cho người tiêu dùng, tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hướng tới quyền lợi của người tiêu dùng, v.v. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng, tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân như sử dụng mạng xã hội để kết bạn, thông báo gửi quà, sau đó giả danh nhân viên sân bay, hải quan, thuế yêu cầu bị hại nộp tiền cước vận chuyển, thuế phí, tiền phạt vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt, hay đăng thông tin giả mạo và các hoàn cảnh khó khăn để vận động quyên góp từ thiện, chiếm đoạt số tiền huy động được, lợi dụng việc mua bán hàng hóa trên các website bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, v.v. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, công an thành phố tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về luật an ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh và thành phố về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, sử dụng không gian mạng, xâm phạm trật tự xã hội, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để cảnh giác, phòng ngừa. Chủ động có biện pháp nâng cao tính bảo mật, an toàn mạng máy tính và dữ liệu khi kết nối, truy cập không gian mạng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho các đơn vị liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền. Ủy ban Nhân dân các phường xã lồng ghép các chương trình hoạt động tuyên truyền khác phù hợp nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Thận trọng cảnh giác khi sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến, mua bán hàng hóa, không đầu tư tiền ảo, huy động vốn, vay tiền trái pháp luật trên mạng Internet, mạng viễn thông để tội phạm lợi dụng hoạt động, trở thành nạn nhân của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chỉ đạo tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số trên địa bàn, tuyên truyền cảnh báo người dân, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn của tội phạm, sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, trong tâm thức người Việt từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng gia tiên, người dân thường đến các đền chùa để cầu phúc, cầu may cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Người Việt tin rằng đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh. Mỗi người đi lễ với mục đích khác nhau, người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Cũng có những người đi lễ chỉ để tìm lấy những giây phút bình yên nhằm xua tan đi những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Ông Nguyễn Huy Quý, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho hay.
Ngày Tết, ngày lễ này thì đều muốn đến chùa để cầu lộc, cầu may, cầu mắn, cầu tất cả bình an cho toàn gia đình cũng như xã hội.
Còn bà Đỗ Thị Thu Huyền chia sẻ.
Thế năm nay chị đã đi được một số chùa, đến với ngôi chùa thì chị cảm thấy tâm trạng của mình rất là thoải mái và rất là thấy tự tin và thấy yêu những cái cảnh vật, những ngôi chùa nhiều hơn và nhìn thấy những con người đi chùa với những nét mặt rất là vui tươi phấn khởi để bước vào một năm mới có đầy tràn ngập hạnh phúc.
Khi đến cửa Phật, cửa Thánh, hòa vào dòng người hành lễ, mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận được sự giao hòa của trời đất. Không gian thanh tịnh của chốn linh thiêng sẽ làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. Thượng tọa Thích Nguyên Thành, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho hay.
Phong tục tập quán của người dân Việt Nam nói chung, người Thái Nguyên nói riêng, đi chùa đến Phật đã đem được những cái nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Rất bài bản và khoa học, nhẹ nhàng. Mọi người đi với cái tinh thần là cầu may, cầu bình an, cầu sức khỏe, chứ không đi vào cái con đường mê tín dị đoan. Cầu nguyện cho những năm mới thì sẽ gặt hái được nhiều những tâm nguyện, ý nguyện trong cuộc sống.
Cuộc sống ngày càng hiện đại, văn minh, nhưng nét đẹp văn hóa đi lễ chùa đầu năm vẫn luôn được người dân lưu giữ. Ngôi chùa trong quá khứ hay hiện tại đều là những thực thể sống động, mà ở đó mỗi người có thể tự tìm và hiểu thêm về những ẩn sâu chất chứa trong bản sắc văn hóa Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí hân hoan vui xuân đón Tết, mỗi người dân Việt Nam càng tự hào hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một ngày trọng đại trong lịch sử dân tộc. 93 mùa xuân có Đảng, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc. Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh ngày càng hiện hữu. Thực tiễn cách mạng nước ta 93 năm qua đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với đường lối chính trị đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam đã làm nên những mốc son lịch sử chói lọi trong thế kỷ 20. Đó là thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, đưa đến sự ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của hai cuộc trường kỳ kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước, đưa đất nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và lịch sử dân tộc lựa chọn, Đảng ta, dân tộc ta đã vượt qua biết bao gian nan, thử thách cam go, kiên trì nghiên cứu, vận dụng sáng tạo lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam để thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Từ một đất nước với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phát triển sang nền kinh tế đa dạng, có tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng lớn và cân đối trong tổng thể nền kinh tế. Quy mô nền kinh tế đạt trên 413 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 5 ASEAN, 14 châu Á, 37 thế giới. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 3.800 đô la Mỹ năm 2022. Kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được hình thành và phát triển. Đến nay, nước ta đã có quan hệ kinh tế thương mại với 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã tham gia 15 Hiệp định Thương mại Tự do, FTA, đã có trên 70 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là sự biến động của thị trường thế giới và khan hiếm xăng dầu, áp lực lạm phát, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng cao hàng đầu khu vực là 8%, kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 700 tỷ đô la Mỹ, thu hút vốn FDI đạt gần 20 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong 5 năm qua. Số doanh nghiệp quay lại hoạt động gấp 1,5 lần số doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là biểu hiện sinh động, sáng ngời của ý Đảng lòng dân. Kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang, tiếp nối truyền thống hào hùng hơn 90 năm xây dựng và phát triển, Đại hội 13 của Đảng đã đề ra mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Mục tiêu đến năm 2030 cũng là năm Đảng ta kỷ niệm 100 năm thành lập, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện được mục tiêu to lớn cao cả đó, Đảng ta quyết tâm tiếp tục nâng cao bản lĩnh trí tuệ, thực sự là đạo đức, là văn minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển đất nước hùng cường đã và đang lan tỏa, cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân, phát huy ý chí tự lực tự cường, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập. Niềm tin của nhân dân với Đảng tiếp tục được củng cố vững chắc, tạo ra xung lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Là một tỉnh nằm ở trung tâm miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên đóng góp to lớn trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Thái Nguyên đã và đang vươn lên mạnh mẽ, nhiều mặt phát triển bứt phá, gặt hái nhiều thành tựu toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực. Bước vào năm 2022, mặc dù đại dịch COVID-19 không còn diễn biến phức tạp, nhưng khó khăn thách thức đặt ra bởi tác động của tình hình thế giới trong nước là không hề nhỏ. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, quyết tâm, tinh thần đổi mới sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã gặt hái nhiều thành tựu hết sức quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,59%, thu ngân sách đạt trên 19.000 tỷ đồng, phấn đấu tự cân đối ngân sách và trở thành địa phương thứ 16 có tỷ lệ điều tiết ngân sách về trung ương. Thu nhập bình quân đầu người đạt 107 triệu đồng trên người trên năm. Giá trị xuất khẩu tăng trên 10% so với năm 2021, đứng thứ tư cả nước. Thái Nguyên tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đạt gần 10,3 tỷ đô la Mỹ. Với niềm tin và khát vọng về một Thái Nguyên giàu mạnh, bước sang năm 2023, Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết sáng tạo, đổi mới, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Đón xuân Quý Mão năm 2023 trong niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phát huy ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 31 tháng 1, ngày 1 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét hại. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 8 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét hại. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét hại. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 8 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ngày 11 tháng 2 năm 2023, tức ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Đây là giải đua được mở rộng đến 32 phường xã của thành phố và các câu lạc bộ xe đạp thuộc 9 huyện thành của tỉnh Thái Nguyên. Cung đường đua được tổ chức trải dài trên tuyến đường Bắc Sơn kéo dài qua đập chính Hồ Núi Cốc và vùng chè đặc sản Tân Cương, một khung cảnh tuyệt đẹp, sơn thủy hữu tình của thành phố Thái Nguyên. Giải đua xe đạp thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023 được khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Bế mạc và trao giải vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play, tải thanh công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị sau diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập. Công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký, thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.